Tác phẩm Tây Nguyên, vùng đất con người. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Đất nước Việt Nam luôn được nhân loại biết đến như một đất nước anh hùng, với những chiến công chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày nay, bên cạnh quá khứ hào hùng đó, đất nước ta ngày càng được bạn bè chọn làm điểm đến để tìm hiểu, khám phá, bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, bởi khí hậu chan hòa ánh nắng, quanh năm tươi xanh và bởi vẻ đẹp của những con người bình dị, cần cù, chân thành mến khách. Trải dọc chiều dài đất nước, qua từng vùng miền, du khách càng thêm ngỡ ngàng khi hòa mình vào bầu không khí sôi động, đầy nắng gió của miền Nam, hay cổ kính trầm mặc của miền Bắc, hoặc nhẹ nhàng sâu lắng của miền Trung. Đời sống tinh thần với những nét đặc sắc, tinh tế trong phong tục lễ hội, văn hóa ẩm thực, cùng với các di tích thắng cảnh, trở thành những vẻ đẹp tiềm ẩn mà chúng ta đang tập trung gìn giữ, khai thác, phát triển trong quá trình hội nhập vươn ra thế giới. Cuốn sách Tây Nguyên, vùng đất, con người nằm trong bộ sách Văn hóa các vùng miền của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, cung cấp thông tin tổng quát về một cao nguyên giàu đẹp, một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Đặc biệt, những di tích, thắng cảnh, những nét độc đáo của văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên. Cuốn sách được sưu tầm, biên soạn dựa trên nguồn tư liệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sách địa chí và website, thông tin điện tử của các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và các công trình khoa học của tập thể, cá nhân nghiên cứu về Tây Nguyên đã được công bố. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Phần thứ nhất: khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội và thắng cảnh Tây Nguyên. 1. Khái quát điều kiện tự nhiên Tây Nguyên. Nằm giữa bán đảo Đông Dương, Tây Nguyên là một cao nguyên rộng lớn ở Tây Nam Trung Bộ, là vùng chiến lược cực kỳ quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của cả nước, là cầu nối giữa hai miền Bắc, Nam. Hiện nay, Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Phía Bắc Tây Nguyên nối với dãy Trường Sơn hùng vĩ, giáp tỉnh Quảng Nam. Phía Nam nối liền các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Phía Đông giáp với các tỉnh ven biển miền Trung Trung Bộ. Phía Tây giáp tỉnh Bình Phước và hai nước Lào, Campuchia. Tây Nguyên có độ cao trung bình 1.000 mét so với mặt nước biển. Đây thực sự là cao nguyên trung tâm, nóc nhà của bán đảo Đông Dương, là khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng không chỉ đối với Việt Nam, mà còn với cả bán đảo Đông Dương. Tây Nguyên có diện tích tự nhiên khoảng 56.082 km², chiếm 16,2% diện tích cả nước, dân số khoảng 4,7 triệu người, mật độ khoảng 76 người trên 1 km². Địa hình Tây Nguyên chủ yếu là rừng, núi, cao nguyên, xen kẽ những thung lũng. Núi ở Tây Nguyên không phải là một dải liên tục liền nhau mà tạo thành những khối phân cắt. Phần Bắc Tây Nguyên thuộc tỉnh Kon Tum, có nhiều núi cao và rừng rậm, phân bố tập trung ở Bắc và Đông Bắc, chiếm 2/5 diện tích toàn tỉnh. Cao nhất là núi Ngọc Linh, 2.598 mét, thấp dần về hai phía. Tây Nam có các dãy Ngọc Kring, Ngọc Rinh Rua, Chư Môn Rây và Đông Nam là Ngọc Nà Dây. Phía Bắc tỉnh Gia Lai là những dãy núi cao trên 1.000 mét. Vùng trung cao nguyên từ Nam tỉnh Gia Lai đến phía Bắc tỉnh Đắk Lắk không có ngọn núi nào cao đáng kể. Phía Nam Tây Nguyên, từ Nam tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng, có nhiều dãy núi lớn với độ cao trên dưới 2.000 mét. Chiếm một phần lớn diện tích của Tây Nguyên là các cao nguyên, có độ cao từ 400 mét đến trên 1.000 mét, trải ra như những bậc thềm cao thấp kế nhau, thứ tự từ Bắc vào Nam là cao nguyên Kon Plong, nằm giữa hai dãy núi An Khế và Ngọc Linh, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Đắk Lắk, cao nguyên Lang Biang, cao nguyên Di Linh. đang xen các vùng núi và cao nguyên là những thung lũng dọc lưu vực sông Đắc Pla, Pô Cô, Sa Thầy, Con Tâm, sông Ba, A Duyên, Gia Lai, Krông Anna, Đắk Lắk. Ngoài thung lũng Yun Ba có diện tích 4.000 km2, hầu hết các sông và thung lũng thường nhỏ, hẹp nhưng có phù sa bồi đắp hàng năm, là nguồn nước tưới thuận tiện cho phát triển nông nghiệp và phục vụ đời sống nhân dân. Tây Nguyên có nhiều tài nguyên đất phong phú, giàu chất dinh dưỡng. Đây là đặc điểm nổi bật so với các vùng lãnh thổ khác của cả nước. Đất đai vùng Tây Nguyên gồm 8 loại đất chính: đất phù sa bồi lắng dọc các thung lũng sông, đất xám bạc màu, nhưng nhiều nhất vẫn là đất đỏ Bazan, trải rộng từ Tây Kon Tum đến các cao nguyên Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Đây là loại đất rất thích hợp với việc trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu, bông, mía, cây ăn quả và phát triển gia súc. Bao phủ phần lớn mặt đất Tây Nguyên là rừng. Nhiều nơi diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh còn khá lớn. Rừng có nhiều loại cây gỗ và dược liệu quý hiếm như gỗ gụ màu vàng nâu đỏ, gỗ giáng hương, gỗ chò chỉ, bằng lăng, cà te, trắc, lim, kiền kiền, thông, vân vân, mọc trùng điệp. Tre, bương, chen lẫn với sông, mây, dây móc ngút ngàn. Rừng cũng có rất nhiều loại cây được dùng làm thuốc như sâm câu, sâm mít, sâm vừng, sâm bố chính, cát sâm, hồng sâm, thảo năng hùng, vân vân, và hàng trăm loại cây có bột như củ mài, khoai lang, khoai từ, khoai vạt rừng, khoai ráy, củ nâu, củ ấu, củ đồng đình, quả gấm, bép, trứng gà, vân vân. Ngoài ra còn có các loại rau rừng như cây rau bép ở Gia Lai mọc thành rừng, lá ăn thay cơm, hạt ăn rất bùi, hoa cây bồng bông nấu ăn thay mì chín, lá dùng nấu canh ăn rất thơm, thân rễ thái nhỏ phơi khô cũng có thể coi như là một loại sâm, cây cà răng, cây mì chín, cây phèn la, vân vân, và rất nhiều cây chưa có tên nhưng lại rất quen thuộc với người Tây Nguyên và anh bộ đội giải phóng. Dưới tán lá rừng, sông suối, hồ nước có hàng trăm loài động vật và loài cá nước ngọt, trong đó có hàng chục loài quý hiếm có tên trong sách đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế như tê giác một sừng, nai đỏ, trâu rừng, voi, bò rừng, hổ, báo, gấu, sóc bay, công, gà tiên mặt đỏ, vân vân. Với diện tích lớn, hệ động thực vật phong phú, rừng Tây Nguyên không những là tài nguyên quý giá của quốc gia, quốc tế, mà còn là nơi bảo đảm nguồn gen đa dạng, phục vụ đời sống con người hiện tại và lâu dài. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rừng Tây Nguyên không những là nơi che chở, góp phần nuôi dưỡng bộ đội và nhân dân để duy trì lực lượng, bám giữ chiến trường, chiến đấu, giải phóng địa bàn, mà còn là căn cứ bàn đạp của những đoàn quân lớn tiến xuống vùng duyên hải miền Trung Trung Bộ, vào Đông Nam Bộ, sang Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Tiềm ẩn trong lòng đất Tây Nguyên có nhiều tài nguyên khoáng sản, than nâu, than bùn, quặng sắt, vàng, đá hoa, đá vôi, quặng bô xít, vân vân. Ngoài ra còn phát hiện có kim loại màu. Khí hậu Tây Nguyên là loại khí hậu đặc sắc, nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Do ảnh hưởng của độ cao địa hình nên nền nhiệt độ ở Tây Nguyên bị hạ thấp đáng kể. Ở những vùng có độ cao 500 đến 800 mét, nhiệt độ trung bình hàng năm thấp hơn ở vùng đồng bằng có cùng vĩ độ từ 3 đến 5 độ C. Và ở vùng có độ cao trên 800 mét, nhiệt độ thấp hơn đến 5 độ C. Nhiệt độ không khí trung bình và cao nhất trung bình trong năm đều thấp hơn nhiệt độ mặt đất. Trong các tháng mùa khô, sự chênh lệch về nhiệt độ lớn hơn các tháng mùa mưa. Chênh lệch giữa nhiệt độ thấp nhất trung bình của không khí và mặt đất có sự thay đổi theo mùa và theo vùng. Tại vùng trũng, trong các tháng mùa mưa, nhiệt độ không khí thấp hơn nhiệt độ thấp nhất trung bình của mặt đất. Trên cao nguyên, các tháng mùa khô thì ngược lại. Trong cả hai trường hợp, sự chênh lệch về nhiệt độ ban ngày đều lớn hơn về ban đêm. Với địa hình rộng lớn, lượng mưa tập trung vào tháng 6 đã tạo cho Tây Nguyên những sắc thái riêng về thủy văn. Đây là nơi bắt nguồn của 28 con sông thuộc 3 hệ thống sông: sông Đồng Nai, sông Mekong và sông Ba. Trong đó có ba sông chính là Sê San, Sê Rê Pốc và sông Ba. Sông Sê San là hợp lưu của hai nhánh sông Bô Cô, bắt nguồn từ vùng núi Đắc Rút Róc, tỉnh Quảng Nam và Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, và Đắc Pla, bắt nguồn từ Bắc Kon Plong, chảy theo hướng Đông Bắc, Tây Nam. Từ Kon Tum qua Gia Lai đổ về sông Mekong ở địa phận thị xã Stuen Treng, nước bạn Campuchia. Sông có chiều dài 231 km, rộng 100 đến 200 m, sâu 4 đến 6 m, chảy quanh co, có nhiều ghềnh thác, có trữ lượng thủy điện cao. Hiện nay có nhà máy thủy điện Gia Ly, lớn thứ hai trong nước. Sông Sê Rê Pốc là hợp lưu của các sông nhỏ ở cao nguyên Pleiku và Đắk Lắk như Ia Drang, Ia Lop, Ia Haleo, Krông Nô, Krông Anna, Krông Bắc, Krông Búc, chảy về phía Tây Bắc, qua Bản Đôn, sang thị xã Lom Phát, tỉnh Ratanakiri, nước bạn Campuchia, gặp sông Sê San và cùng chảy ra sông Mekong. Sông Ba bắt nguồn từ núi Ngọc Rô, chảy qua năm huyện phía đông nam tỉnh Gia Lai, hợp lưu với sông Iayun tại Treo Reo, với sông Cro Năng ở đông nam Krông Ba, rồi đổ ra biển Đông qua cửa Đà Rằng, Phú Yên. Sông dài 300 km, rộng 80 đến 120 m, sâu từ 5 đến 7 m. Đây là con sông đổ về phía đông lớn nhất của Tây Nguyên. Nhìn chung, sông suối ở Tây Nguyên thường dốc, bắt nguồn từ các vùng núi cao, đổ về hai phía đông và tây. Mùa mưa nước dâng cao, chảy xiết, tạo thành nhiều thác nước, vừa có tiềm năng thủy điện lớn, vừa là những cảnh đẹp như Gia Ly, Đa Nhiêm, Ray Haling, Liên Khương. Ngoài hệ thống sông suối, Tây Nguyên còn có nhiều hồ nước lớn và nguồn nước ngầm phong phú. Bên cạnh những hồ nước lớn tự nhiên như hồ Tơ Nưng, biển hồ rộng 230 hectare, hồ Phlay Nông rộng 46 hectare ở Gia Lai, hồ Lắc ở Đắk Lắk, hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Ngày nay có thêm nhiều hồ lớn nhân tạo như lòng hồ Ia Ly, Gia Yun Hạ, Ia Horung, Hoàng Ân, Gia Lai, vừa có giá trị về thủy lợi, điều hòa khí hậu, tạo môi trường trong lành, vừa là những cảnh quan nổi tiếng. Với núi cao, sông dài, hồ rộng và nguồn nước khoáng phong phú đã tạo cho Tây Nguyên những cảnh quan kỳ vĩ, một tiềm năng du lịch không chỉ hiện tại mà cả mai sau. Nằm vào khoảng giữa vùng Nam bán đảo Đông Dương, Tây Nguyên có chung đường biên giới của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và có mạng lưới giao thông đi các hướng. Đường 21, Buôn Ma Thuột đi Khánh Hòa. Đường 19, Pleiku đi Quy Nhơn. Đường 20, Di Rinh đi Ninh Thuận, Bình Thuận. Đường số 5, từ Kon Tum chạy qua Kon Plong đi Mộ Đức, nối liền con đường số 1, thông ra đến Duyên Hải miền Trung Nam Bộ. Đường 21, nối đường 14 tại Buôn Ma Thuột, qua Lạc Thiện, An Lạc. Giáp với hai nước Lào và Campuchia, có đường 19 tỏa ra từ Pleiku đi Vàm Sáng, Campuchia, từ Buôn Ma Thuột đi Karache, Campuchia, từ Đắk Bốt đi Atoper, Lào. Từ Nam đến Bắc Tây Nguyên, con đường 14 nối liền với đường 13 và đường 1A ở Bắc Sài Gòn và Nam Huế, là xương sống của hệ thống đường xá Tây Nguyên, đồng thời là đường chiến lược trọng yếu đối với toàn miền Nam. Hiện nay, các quốc lộ 14, 19, 20, 25, đường 7 cũ, 26, đường 21 cũ, 27, 28, 24, đường 5 cũ, 18, được tu bổ, nâng cấp, bảo đảm giao thông thông suốt. Các tỉnh lộ 666, 661, Đắc Tô, Ngọc Lây, tỉnh Kon Tum, 662, 669, 670, 671, 664, 663, 661, tỉnh Gia Lai, 653B, 681, 684, 686, 687, 688, 689, 693, tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, 721, 722, 723, 724, 725, tỉnh Lâm Đồng được tu bổ, làm mới, có thể cơ động được dễ dàng. Ngoài ra, tuyến đường Hồ Chí Minh đang được mở rộng và nâng cấp qua Tây Nguyên, có ý nghĩa lớn về kinh tế, dân sinh và quân sự. Tây Nguyên có tiềm năng lớn về du lịch nhờ các nét đặc thù của cảnh quan tự nhiên và truyền thống văn hóa dân tộc lâu đời, tạo nên một sắc thái độc đáo với những khu rừng nguyên sinh, có nhiều loại động thực vật quý hiếm. Trong vùng lại có nhiều thác đẹp, nhiều suối nước khoáng, nước nóng, vân vân. Đặc biệt, Đà Lạt, Lâm Đồng có khí hậu đặc thù, mát mẻ quanh năm, rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Tây Nguyên còn có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên. Ở đây còn giữ được các nét đặc thù của các thảm thực vật nhiệt đới nguyên sinh. Trong đó còn tồn tại nhiều loài động vật quý hiếm như gà rừng, gấu, sóc bay, cầy hương, bò tót, voi, nai, bò rừng, cá sấu, khỉ, vân vân. 2. Một số đặc điểm kinh tế, xã hội Tây Nguyên. Đặc điểm nổi bật của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là sự phát triển không đều về nhiều mặt. Cư trú ở những địa bàn trọng yếu, giàu tiềm năng, nhưng đời sống kinh tế, xã hội và trình độ dân trí thấp nhất trong cả nước. Tuy nhiên, trong những đặc trưng chung của khu vực, mỗi dân tộc, mỗi vùng lại có những sắc thái và đặc điểm riêng. Có thể chia Tây Nguyên thành 3 vùng văn hóa. Bắc Tây Nguyên gồm Bắc Gia Lai, Kon Tum; Nam Tây Nguyên gồm Nam Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; và Trung Tây Nguyên gồm Nam Gia Lai và Bắc Đắk Lắk. Hoạt động sản xuất của đồng bào Tây Nguyên chủ yếu phụ thuộc vào hoàn cảnh tự nhiên và trình độ phát triển xã hội còn ở mức thấp. Do trình độ phát triển không đều, nên những hoạt động sản xuất của các dân tộc cũng có những đặc điểm khác nhau. Tuy vậy, có thể khái quát những đặc trưng đối với từng bộ phận kể trên dựa vào tính thống nhất và đa dạng của mỗi khu vực cư trú khác nhau. Các dân tộc ít người ở những tỉnh phía Nam đều đã vượt qua giai đoạn kinh tế chiếm đoạt đơn thuần, săn bắn, hái lượm và bước sâu vào giai đoạn kinh tế sản xuất với một nền nông nghiệp tự cấp, tự túc, còn lệ thuộc nhiều vào tự nhiên. Nông nghiệp trồng trọt giữ vai trò chủ đạo với những phương thức canh tác đa dạng, chăn nuôi chiếm một vị trí quan trọng, đặc biệt là nuôi trâu, săn bắn, hái lượm còn giữ một vai trò không kém phần quan trọng trong đời sống hàng ngày. Săn bắn và thu lượm thổ sản có vai trò đáng kể ở các cư dân Trường Sơn, Tây Nguyên. Ở Tây Nguyên, do thiếu nguồn nước nên khó có khả năng làm thủy lợi như ở các tỉnh phía Bắc. Đồng bào các dân tộc thường làm lúa rẫy. Từ những mảnh đất trồng nguyên thủy đã phát triển thành rẫy bằng hay rẫy dốc, diếc, mỹ, hơ ma, a bút. Từ những rẫy đó, họ lại phát triển lên thành những thửa ruộng chờ mưa khá ổn định. Đồng thời, thường sử dụng nhiều loại công cụ chuyên hóa, có kỹ thuật cuốc đất để ải qua đông, kỹ thuật làm cỏ kỹ lưỡng như làm vườn trên diện tích đất trồng khá ổn định, có khả năng đảm bảo năng suất nhất định và cho phép định cư trong các làng khá quy mô. Ngày nay, do yêu cầu tăng vụ, tăng diện tích, tiến hành khai phá ruộng đồng, tổ chức mạng lưới thủy lợi nhờ vào biện pháp công nghiệp hay nửa công nghiệp, khuyến khích việc sử dụng phân bón để thâm canh, các cánh đồng ruộng nước đã xuất hiện ngày một thêm nhiều trên cao nguyên. Điều đó cũng không mâu thuẫn gì với việc đánh giá trình độ canh tác cổ truyền của các cư dân bản địa. Số đông cư dân Tây Nguyên còn làm rẫy bằng và rẫy dốc. Rẫy được sử dụng từ 1, 2 đến 3, 4 vụ rồi bỏ hóa 10, 15 năm cho rừng tái sinh, sau đó sẽ tiếp tục canh tác lại. Một gia đình buộc phải luân canh trên một diện tích đất đai rộng gấp 8 đến 10 lần diện tích canh tác trong một vụ. Trên những mảnh rẫy này, họ phát, đốt, trỉa và thu hoạch như bất cứ cư dân làm rẫy ở các vùng khác. Công cụ làm rẫy của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên rất đơn giản. Việc canh tác phải tập trung cao sức lao động trong một thời gian ngắn cho kịp thời vụ. Hàng năm, thời gian đó là vào những tháng cuối xuân, đầu hạ, sau những tháng nông nhàn của tiết đông xuân. Rẫy được bảo vệ bằng hàng rào, có đặt các loại chông, bẫy để chống sự phá hoại của thú rừng. Những công cụ dùng để đuổi chim, thú rất có nghệ thuật. gồm những loại bù nhìn, mỏ, cờ, sáo gió, đàn nước bằng tre nứa, lá, gỗ, đá, tạo nên những âm thanh kỳ lạ để xua đuổi muôn thú đêm ngày trên rẫy, nghe như các dàn nhạc tự động thường thấy ở các vùng Bắc Tây Nguyên. Phải chăng các nhạc cụ như clong bút, tơ rưng, đàn đá nổi tiếng của Tây Nguyên đã được phát triển từ yêu cầu bảo vệ nương rẫy? Việc làm cỏ đã được xem trọng. Trước đây, khi thu hoạch, đồng bào chỉ tuốt lúa bằng tay, không sử dụng công cụ. Họ còn có quan niệm sợ hồn lúa đau. Nhưng cái chính là do giống lúa dễ rụng hạt. Nếu tính theo năng suất lao động, không tính theo diện tích, thì năng suất lúa rẫy ở miền Nam không kém năng suất lúa ruộng bao nhiêu. Đó là do đất đai ở đây còn màu mỡ, rừng già nhiều, thời gian bỏ hóa lâu ngày, khí hậu, thời tiết tương đối ổn định. Một gia đình có hai vợ chồng, ba, bốn đứa con, với 2-3 hectare rẫy, đủ đảm bảo lương thực cả năm cho người và gia súc. Do làm xen canh gối vụ trên đất rẫy, các cư dân ở đây không chỉ trồng riêng lúa, mà còn trồng xen gối các loại, kê, bo bo, vừng, đậu, lạc, bầu, bí, rau, cà, ớt, vân vân. Cộng thêm các rẫy bắp thì thu hoạch của họ có thể đảm bảo được cho người dân đủ nhu cầu về lương thực và các nhu yếu phẩm thường ngày. Những mảnh vườn xa nhà, xa làng hay ven đồi, đặt dọc theo con suối, có điều kiện thâm canh, do đất đai màu mỡ và bằng phân bón, đồng bào đã trồng các loại cây ăn quả như chuối, đu đủ, trái thơm, dứa, mít, vân vân. Cây công nghiệp ngắn ngày như bông, đay, gai, lanh, thuốc lá, chè và các loại hoa màu khác. Những mảnh vườn này gắn bó mật thiết với từng gia đình. Họ thường không cầm, nhượng, bán, vì đó là nguồn thu nhập đáng kể của gia đình và là nguồn nhu yếu phẩm để trao đổi, mua bán của đồng bào. Ruộng chờ mưa là hình thức phát triển của rẫy. Loại ruộng này thường thấy ở những vùng canh tác của người Danh, Ê Đê, Bang, Mạ, Chơ Ro, vẫn được sản xuất theo lối làm rẫy, nhưng với một kỹ thuật cao hơn, nông cụ tiến bộ hơn, thời gian sử dụng đất dài hơn, có khi tới 15-20 năm và bỏ hóa ngắn ngày hơn. Công cụ làm đất ở đây chủ yếu là cuốc với nhiều loại khác nhau, đem lại năng suất cao hơn. Sau vụ thu hoạch, đồng bào cuốc đất hai lớp, phơi ải qua đông. Khi có những trận mưa đầu xuân, họ cuốc lại. Đất canh tác được làm sạch cỏ, được sang đều và làm tơi nhỏ bằng chiếc bàn sang hoặc bừa. Việc chọc lỗ, bỏ hạt như lối trĩa trên rẫy được thay thế bằng cách gieo thẳng, xạ giống, không làm mạ. Phương pháp chọc lỗ, bỏ hạt của người Danh, Ê Đê, Mạ không thua kém bất kỳ phương pháp nào khi chưa có điều kiện gieo hạt bằng cơ giới. Việc làm ruộng nước theo kỹ thuật canh tác như ở đồng bằng phía Nam, trước đây chỉ thấy ở người Khmer, người Chăm và những cư dân gần với miền xuôi như Chu Ru, nhóm Sre, Kong, Hre, nhóm Bang ở thị xã Kon Tum và các cư dân ở vùng giữa dãy Trường Sơn tiếp cận với người Việt và người Lào. Sau ngày giải phóng, hình thức canh tác này được phát triển nhanh chóng ở hầu hết các cư dân vùng núi phía Nam. Đáng chú ý là kỹ thuật làm ruộng nước của hai dân tộc Chăm và Khmer đã có ảnh hưởng tích cực đến cách làm ruộng của cư dân miền núi ở các tỉnh phía Nam. Một số yếu tố kỹ thuật cổ truyền của người Chăm và người Khmer cũng được người Việt ở địa phương tiếp thu. Vùng quanh núi Ngọc Linh, nơi cư trú của người Rơ Mâm thuộc dân tộc Sơ Đăng và người Dễ Triên, người Binh, người Hơ Rê, người Chu Ru, vân vân. Từ lâu đồng bào đã biết khai phá ruộng nước bằng cách đắp đập, khai mương đưa nước vào ruộng với kỹ thuật còn sơ khai. Đặc biệt, người Rơ Mâm hiện nay không biết làm rẫy, chỉ trông vào ruộng lấy. Sau mỗi vụ thu hoạch, đồng bào đốt các chân rạ hay các cây cỏ khô để ải đất qua xuân. Ruộng được người hay trâu quần cho nhuyễn, sau đó dùng cuốc to bản bằng gỗ cuốc các chỗ đầu ruộng, sang mặt ruộng cho phẳng, rồi cấy mạ hay xạ lúa. Khi thu hoạch, lúa được tuốt bằng tay hay gặt bằng liềm. Những hạt lúa rụng mọc lên, người ta lại thu hoạch tiếp. Mặc dù kỹ thuật còn đơn giản, song vẫn cho năng suất cao vì đất đai màu mỡ. Do đặc điểm của hình thái canh tác nương rẫy dẫn đến tổ chức xã hội nhỏ hẹp, phân tán, không ổn định. Do du canh du cư và do tính chất của hình thức sản xuất này đã phá hoại môi trường sống và đương nhiên uy hiếp sự sinh tồn của các cư dân trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Từ năm 1975, Đảng và nhà nước ta đã vận động đồng bào chuyển dần sang làm ruộng nước để định canh, định cư. Các cư dân vùng cao đang xuống vùng thấp xây dựng nông thôn mới ở những nơi đã định cư làm ruộng. Các hệ thống thủy lợi được củng cố, mở rộng những cánh đồng thâm canh hai vụ. Đồng bào đã sử dụng cày, bừa, liềm, hái, máy nông nghiệp, các loại giống mới, các loại phân bón. Một số nông trường trồng cây công nghiệp ngắn hay dài ngày như chè, cà phê, cao su, bông, v.v. đã thu hút đông đảo các cư dân. Đó là những thay đổi bước đầu nhưng rất quan trọng trong đời sống các dân tộc ở Tây Nguyên ngày nay. Như các dân tộc ở vùng nhiệt đới gió mùa, không một dân tộc ít người nào ở Tây Nguyên lại không chăn nuôi để lấy sữa và thuộc da hay sinh sống bằng hình thái kinh tế này. Chăn nuôi ở đây chưa tách khỏi trồng trọt. Trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập, dân tộc, giải phóng đất nước, đàn gia súc bị sa sút nghiêm trọng. Ngày nay, những bầy trâu, bò đương hồi phục. Ở Tây Nguyên, trong lịch sử, ngựa được sử dụng rộng rãi trong chinh chiến, săn bắn, vận chuyển hàng hóa, nhưng ngày nay hầu như không còn. Đàn voi cũng bị giảm sút. Vùng Bản Đôn xưa là trung tâm nuôi voi và là nơi cung cấp voi lớn nhất cho toàn Đông Dương. Các loại gia súc như dê, lợn, gà khá phong phú. Phương thức chăn nuôi mang tính tự nhiên. Gia súc chỉ được chăn dắt khi đang vụ sản xuất, còn đều thả rông. Riêng voi được chăm sóc chu đáo. Bên cạnh nông nghiệp, các hình thái kinh tế săn bắn, hái lượm còn phổ biến, nhưng chỉ ở vị trí thứ yếu. Điều đó thể hiện tính không triệt để của cuộc đại phân công lao động xã hội lần thứ nhất khi nông nghiệp xuất hiện. Săn bắn rất phát triển ở Tây Nguyên vì không chỉ nhằm mục đích bảo vệ mùa màng mà còn là sinh hoạt của một xã hội thượng võ. Người Mơ Nông, Stiên nổi tiếng về săn voi, người Danh, Băng săn bò tót, người Sơ Đăng, Dễ Triên săn các thú ở núi Đá Vôi. Tục đâm trâu cổ truyền tuy nhằm phục vụ lễ nghi nông nghiệp, cầu mong sức khỏe cho gia đình thịnh vượng, cho làng, buôn, nhưng trung tâm buổi lễ vẫn mang nhiều nghi thức của lễ hội những người đi săn, đề cao tài năng của các chàng trai phóng ngọn lao quyết định để hạ con vật. Ngược lại, nghề đánh cá, nuôi cá lại phát triển ở vùng đồng bào dân tộc Khmer và Chăm. Với họ, cá không chỉ là món ăn thường ngày mà còn là thứ không thể thiếu trong nghi lễ và tập quán. Cách đánh bắt ở đây rất phong phú. Cá được dùng làm mắm, làm nước mắm. Hái lượm không còn chiếm một vị trí then chốt trong bất kỳ cư dân nào, dù chậm tiến nhất ở Tây Nguyên. Ở đây, không có một nhóm người nào phải sống suốt một thời gian dài trong năm bằng hái lượm, như một số nhóm Việt Mường ở dọc Trường Sơn, Bắc Trung Bộ hay cư dân Tạng, Miến ở Mường Tè, Lai Châu. Trước đây, hái lượm chỉ nhằm bổ sung cho nguồn thực phẩm hàng ngày. Hình thức nửa hái lượm, nửa trồng trọt khá phổ biến. Đồng bào chăm sóc các cây hoang dại để phục vụ đời sống như bán, các loại có củ, cây thuốc, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây làm thuốc nhuộm, làm thuốc độc, v.v. Nếu hái lượm là việc chủ yếu của phụ nữ, thì thu nhặt lâm thổ sản là công việc của đàn ông. Đó là nguồn hàng lớn của đồng bào dùng để trao đổi lấy muối, đồ sắt để cống nạp cho các chính quyền thực dân phong kiến trước đây, và là nguồn xuất khẩu có giá trị hiện nay. Lâm thổ sản quý có rất nhiều: gỗ quý trầm hương, hổ phách, quế, mật ong, nhựa thông, các cây thuốc, mây, song, v.v. Sau 30 năm chiến tranh 1945-1975, nhất là trong những năm gần đây, rừng bị phá hoại nghiêm trọng, chim thú tan tác, bị bắn giết vô tổ chức, cây cối bị đốt phá. Do đó, vị trí các hình thái kinh tế săn bắn, hái lượm, sa súc. Tổn thất này sẽ còn dài nếu như chúng ta không có những chính sách và biện pháp kịp thời, có hiệu lực nhằm bảo vệ rừng và những tài nguyên thiên nhiên, nhất là những đặc sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Nghề thủ công chưa tách khỏi nông nghiệp. Việc trao đổi hàng hóa đã phát triển, nhưng chưa tạo ra một lớp thương nhân chuyên nghiệp. Nền kinh tế vẫn mang tính tự nhiên, tự cung tự cấp, việc phân công theo giới còn chặt chẽ. Ghi chú: Đặng Nghiêm Vạn, Các dân tộc ít người ở Việt Nam, các tỉnh phía Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm 1984, trang 46, hết ghi chú. Ở Tây Nguyên, các nghề thủ công tuy kém phong phú, nhưng các ngành chủ yếu như mộc, rèn, đan, lát, dệt, gốm, vân vân cũng có mặt ở hầu khắp mọi vùng. Đơn vị sản xuất theo nghề thủ công là gia đình. Các làng chuyên nghiệp còn hiếm thấy ở Tây Nguyên. Trong các làng chuyên nghiệp cũng không có người thợ chuyên môn, mà chỉ có những người khéo tay hơn. Tính chất bí truyền thường kèm theo những niềm tin tôn giáo đã hạn chế các ngành nghề lan truyền từ làng này sang làng khác, từ dân tộc này qua dân tộc khác. Ở Tây Nguyên, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp diễn ra chậm chạp, yếu ớt. Nhìn chung, việc làm ra lương thực, nếu không phải là duy nhất, thì cũng là mục tiêu chính của người sản xuất. Thêm vào đó, còn do các nhân tố khác, như việc trao đổi hàng hóa chưa lớn, tính cộng đồng còn bền chặt, làm cho các cá nhân thiếu hẳn điều kiện khách quan để tách khỏi nông nghiệp, công xã. Chính tình trạng đó đã không thúc đẩy sự chuyển hóa ngành nghề và chưa tạo ra được một tầng lớp thợ có trình độ chuyên môn cao. Cũng không thể xem tình trạng thủ công chỉ là nghề phụ gia đình bởi tay nghề còn thấp kém hay thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa rộng. Song một số địa phương cũng đã phát triển với trình độ khá cao, sản phẩm được ưa thích, giá thành hạ, giá bán lại cao, nhưng vẫn không thúc đẩy những người làm nghề thủ công bỏ nông nghiệp mà chuyên sản xuất hàng hóa. Đó là trường hợp nghề rèn của người Tơ Rá, Sơ Đăng, nghề gốm ở một số làng Tây Nguyên dọc Trường Sơn. Những sản phẩm làm ra, dù là để tự cung tự cấp hay để trao đổi, buôn bán, đều được sản xuất với kỹ thuật cao. Sản phẩm trao đổi, buôn bán vẫn được xem là biểu tượng của lao động và hữu nghị, nên người lao động đã làm hết sức mình, không kể thời gian, miễn sao cho ra được sản phẩm tốt, bền, vừa lòng khách mua và giữ được uy tín cho bản thân. Mỗi dân tộc có một số ngành nghề thủ công nhất định, nhưng không đủ sức tự cung, tự cấp. Hình thức trao đổi hàng hóa giữa các dân tộc đã có truyền thống. Mỗi làng, mỗi cư dân, mỗi địa phương lại có những nông phẩm nhất định dư thừa, đồng thời lại có những nhu cầu phải nhập ngoại. Những hình thức trao đổi ở địa phương được thực hiện theo một tập quán nhất định, thông qua hình thức hàng đổi hàng, thông qua các vật ngang giá và đồng tiền, sản phẩm trên thị trường có những giá trị hầu như cố định. Ngoài hình thức trao đổi giữa các làng, ở Tây Nguyên, sau mùa thu hoạch, đồng bào các dân tộc thường tổ chức những thương đoàn đem sản phẩm địa phương đi xuống các tỉnh đồng bằng hay sang Lào, Campuchia theo những con đường nhất định, bằng voi hoặc bằng gùi để bán. Ngược lại, hàng năm, các lái buôn người Việt, người Hoa hay các thương đoàn người Lào, Thái Lan, đôi khi cả Myanmar nữa, đã đến từng làng mang theo các mặt hàng mà đồng bào ưa thích để đổi lấy sản phẩm địa phương. Hình thức trao đổi tuy đa dạng, nhưng số lượng hàng hóa chưa nhiều, phạm vi trao đổi chỉ đóng khung trong từng khu vực nhất định. Vì vậy, theo những tuyến đường nhất định, vào những thời gian nhất định, chưa cho phép xuất hiện trong xã hội cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên cuộc đại phân công lao động xã hội lần thứ ba, sự ra đời của tầng lớp thương nhân chuyên nghiệp. Trong thời kỳ thực dân Pháp và Mỹ, Ngụy thống trị, một số tầng lớp trên, những nhà giàu có được chính quyền cũ nâng đỡ, đã độc quyền thu mua các sản phẩm quý ở địa phương để trao đổi với những thương nhân tại các thị xã, thị trấn hay các tỉnh khác. Cùng với một số thương nhân người Hoa, người Việt, họ xoay ra buôn bán và trở thành tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ. Họ đã thoát ly khỏi các công xã nông thôn, sống ở các thị trấn, thị xã, xa rời quê hương bản quán, xa rời đời sống cổ truyền của dân tộc. Do các đặc điểm trên, nền kinh tế cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên là dựa vào thiên nhiên và mang tính tự cấp, tự túc. Trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, các thành thị ở khu vực này còn nhỏ bé, yếu đuối, chưa đủ sức phá vỡ sự cố kết của các công xã nông thôn địa phương. Cho đến năm 1945, và ngay đến cả trước ngày giải phóng năm 1975, các thành thị tuy đã phát triển, song cũng chỉ mới tác động ở mức làm thay đổi các luồng hàng hóa, làm giàu thêm các mặt hàng, dán đòn chí tử vào các ngành nghề thủ công ở các địa phương. Nhưng các công xã vẫn tồn tại với những luật tục cố hữu của nó. Các đồn điền, nhà máy thu hút được một số nhân công người dân tộc thiểu số, nhưng chưa tác động được đến các quần thể người tập hợp xung quanh người đầu làng. Sau ngày giải phóng, mậu dịch quốc doanh và các hợp tác xã mua bán đã bước đầu phát huy tác dụng ở vùng dọc Trường Sơn, Tây Nguyên. Đồng bạc ngân hàng nhà nước đã thay thế các vật ngang giá, nhưng tính chất của nền kinh tế cổ truyền chưa thay đổi bao nhiêu. Trong mỗi làng xã, đơn vị kinh tế vẫn là từng gia đình. Đàn ông làm việc nặng nhọc, thường hoạt động ngoài ngôi nhà cư trú. Đàn bà làm các công việc nhẹ hơn, nhưng lại rất bận rộn. Trừ một số người thoát ly gia đình làm việc cho nhà nước, còn ở làng xã nói chung, mọi thành viên, nam, nữ, vẫn làm những việc lao động sản xuất theo giới và theo lứa tuổi, như nếp sinh hoạt xưa. Về phương diện nào đó, họ đều là những người lao động tháo vát, có khả năng đảm đương mọi công việc sản xuất vì gia đình. Nhưng nếu xét về phương diện khác, tình trạng không chuyên hóa trong lao động dẫn đến sự lãng phí trong sản xuất, lãng phí nguyên vật liệu, không tạo điều kiện nâng cao tri thức của từng ngành nghề, làm chậm quá trình cải tiến sản xuất, gây nên tâm lý ỷ lại vào các tập quán lao động mà cha ông truyền lại. Hậu quả trực tiếp dẫn đến là trình độ sản xuất không được nâng cao, xã hội chậm phát triển, con người ngỡ ngàng trước sự đổi mới. Một điểm đáng chú ý là trong lĩnh vực kinh tế còn thiếu kế hoạch, thiếu tính toán và lãng phí qua việc sử dụng các sản phẩm, nhất là lương thực, gia súc và vật liệu xây dựng. Lúc thóc lúa đầy kho, đồng bào ăn tiêu không tính đến những ngày giáp hạt hàng năm, nhất là những tháng vui chơi, sản phẩm lương thực bị chi tiêu phung phí vào các hội hè, các lễ thức tôn giáo. Sự chi tiêu thiếu lo xa, lãng phí, ít quan tâm đến việc tích lũy, không chỉ làm trở ngại cho việc xây dựng từng gia đình, từng buôn làng, mà cho cả xã hội, nhất là trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà ở đó, từng cá nhân, từng làng, cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam đều đòi hỏi cần có kế hoạch, cân đối trong lĩnh vực sản xuất, cũng như tiêu thụ. Sống trên vùng đất Tây Nguyên rộng lớn và giàu đẹp, có nhiều dân tộc anh em. Theo số liệu thống kê, đầu những năm 60 của thế kỷ 20, dân số khoảng 75 vạn người. Ghi chú, theo số liệu thống kê, năm 1965, tỉnh Gia Lai có 117.875 người, tỉnh Đắk Lắk có 519.000 người, tỉnh Kon Tum năm 1961 có 95.710 người. Hết ghi chú. Gồm các dân tộc Gia Rai, Ba Na, Ende, Sơ Đăng, Cơ Ho, Ra Giải, Mơ Nông, Mạ, Dễ Triên, Chu Ru, Brâu, Rơ Mâm, Vân Kiều, vân vân, chiếm 64%. Dân tộc Kinh chiếm 36%. Năm 2002, dân số 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Ghi chú, bao gồm cả Đắk Nông hiện nay. Hết ghi chú. Lâm Đồng là gần 4,5 triệu người. Trong đó, dân tộc Kinh khoảng 3,5 triệu người. Tiếp đến là dân tộc Gia Rai, 355.432 người. ED, 233.626 người. Ba Na, 174.134 người. Cơ Ho, 133.089 người. Tày, 92.293 người. Sơ Đăng, 86.910 người. Nùng, 84.864 người. Mạ, 33.164 người. Dễ Triên, 27.584 người. Người Kinh sống tập trung ở các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế mới sau năm 1975. Các dân tộc Sơ Đăng, Dễ Triên, Hre, Rơ Mâm và một số các dân tộc Ba Na sống tập trung ở tỉnh Gia Lai. Các dân tộc Mơ Nông, Ê Đê và phần lớn các dân tộc Tày, Nùng, Mường, vân vân ở phía Bắc di cư vào sau năm 1975, tập trung ở các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Các dân tộc Cơ Ho, Mạ, Chu Ru và một số dân tộc thiểu số ở phía Bắc di cư đến định cư ở Lâm Đồng. Theo các nhà nghiên cứu về dân tộc, nhân chủng, khảo cổ khẳng định, từ xa xưa đã có người nguyên thủy sinh sống trên đất Tây Nguyên, đặc biệt là những kết quả khai quật các di chỉ ở Lung Len, Sa Thầy, Kon Tum, Biển Hồ, Trà Dôm, Pleiku, Mê Van, Đắk Lắk có niên đại thuộc thời kỳ đồ đá mới đến giai đoạn đầu thời kỳ kim khí, cho thấy Tây Nguyên là một trong những cái nôi của loài người trên đất nước ta. Từ giữa thế kỷ thứ 17, người Kinh đã có mặt ở Tây Nguyên. Giữa thế kỷ thứ 19 trở đi, người Kinh lên cao nguyên ngày một tăng. Lúc đầu là những giáo dân Thiên Chúa giáo từ Huế, Bình Định, Quảng Ngãi tránh sự truy nã của triều đình Huế. Tiếp đến là các cuộc chuyển cư gắn với sự khai thác bóc lột, mở mang Tây Nguyên của thực dân Pháp và sau này của Mỹ Ngụy. Riêng các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên muộn hơn, chủ yếu là sau năm 1954 và nhất là từ năm 1975 đến nay. Trong cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất, bền bỉ, hàng nghìn năm với thiên nhiên, thú dữ và kẻ thù xâm lược để sinh tồn, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã sáng tạo nên những giá trị vật chất và văn hóa tinh thần vô cùng phong phú, mang dấu ấn của vùng cao nguyên. Về thiết chế xã hội, cho đến cuối thiên niên kỷ thứ hai, các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên còn ở một trình độ xã hội rất thấp. Vào giai đoạn đầu của xã hội, có giai cấp với nhiều tàn tích của xã hội nguyên thủy. Ngoài những gốc tích có tính truyền thuyết về hỏa xá, vua lửa, thủy xá, vua nước của người Gia Rai hoặc các Tơ Rinh, một sự liên minh giữa các làng do tù trưởng cầm đầu, thì tổ chức xã hội duy nhất là làng Plei, Con, cách gọi của người Ba Na, Plei, cách gọi của người Sơ Đăng, Bôm, cách gọi của người Gia Lai, Plei Tâm hay Plei, cách gọi của người Dễ Triên. Đứng đầu là chủ làng, già làng. Làng là một tổ chức xã hội có kết cấu chặt chẽ, một khối cộng đồng thống nhất, một đơn vị tụ cư mang dấu ấn công xã nông thôn. Có hệ thống tự quản với phương thức vận hành xã hội theo luật tục. Mỗi làng đều có một nhà làng ở giữa làng. Nhà nào trong làng cũng có tục thờ giàng. Ghi chú, trời, hết ghi chú. Giàng tượng trưng cho công lý tuyệt đối, là nguồn hy vọng, nguồn an ủi của mọi người. Nhà làng của người Ba Na, Sơ Đăng và Gia Rai gọi là nhà rông. Nhà làng của người Cơ Tu gọi là gỡn. Đó là nơi thờ cúng chung, tiếp khách chung, vui chơi chung của dân làng, đồng thời là chỗ ngủ chung của con trai chưa có vợ hoặc đàn ông quá vợ. Nhà của đồng bào thượng thường là nhà sàn, một số ít làm nhà đất, quây quần chung quanh nhà gỡn hoặc nhà rông. Nhà dựng thành dãy dài tới 100-200 mét. Nhiều dân tộc còn giữ tục ở chung cả gia đình lớn, chia ra làm nhiều ngăn, mỗi ngăn là nơi ở của mỗi gia đình nhỏ. Mỗi làng có một người gốc làng do nhân dân bầu lên, có nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất hoặc trông coi mọi công việc chung của làng như cúng bái, sự kiện, hôn lễ, ma chay, giao thiệp với người ngoài hoặc các làng chung quanh, chủ trì các cuộc họp vui chơi ở trong làng. Người Ê Đê gọi người gốc làng là Pơ Pơ Ê A, người Gia Rai là Gông Plei, người Ba Na, Sơ Đăng là Tơm Plei, người Cơ Tu là Tơ Co Ven, người Mơ Nông là Cơ Rom Ne. Có dân tộc duy trì chức làng theo cha truyền con nối như Ê Đê, Gia Rai, Sre. Cũng có dân tộc người già nhất làm chức đầu làng. Ở một số vùng, chế độ mẫu hệ còn giữ một địa vị chủ chốt trong gia đình. Người Mơ Nông có câu hát ví: người vợ giữ nhà làm những việc lớn lao nguy hiểm như đẻ con, chăm sóc con, giã gạo, xuốc lúa, tìm củi, xách nước, nấu cơm, nuôi lợn, trông nom trâu bò, gà vịt, chăm sóc mẹ cha già yếu, dệt vải cho chồng con mặc, của cải trong nhà do phụ nữ trông coi. Người không có vợ như nhà không có nóc, như gà không có chuồng. Vậy con gái là quý nhất. Con cái sinh ra đặt theo họ mẹ. Khi uống rượu, người được uống trước cũng là phụ nữ. Khi cưới hỏi, nhà gái phải đảm nhận mọi việc. Sau đó, người con trai về nhà vợ phải đem theo mọi thứ của cải của mình. Nhân dân trong cùng một làng sinh hoạt chung, làm ăn chung, đi săn chung, thờ cúng chung, giúp đỡ nhau trong sản xuất, hoặc khi cưới hỏi, hoạn nạn, ma chay, vân vân. Hàng năm, theo tập quán, đồng bào thượng cũng có những ngày lễ, ngày hội như lễ xuất lúa, lễ cúng ăn trâu, lễ cúng sức khỏe, lễ bỏ nhà mồ thường rất tốn kém. Cách ăn mặc của mỗi dân tộc thượng có những nét giống nhau. Nói chung, đàn ông thường đóng khố, ít mặc áo, hoặc khi cần thì choàng một tấm mền, chăn, thắt chéo trước ngực. Đàn bà mặc váy, không mặc áo, mà chỉ mặc yếm. Có nhiều đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay. Cùng chung một làng, người dư ăn thường phải tương trợ giúp đỡ người thiếu đói. Có ăn cùng ăn, đói cùng đói. Người thiếu đói đến biếu người dư ăn một món quà vặt nào đó, dù lớn nhỏ cũng được cho có lễ nghĩa. Để được gạo thóc về ăn không phải trả lại. Ngoài ra, còn có lớp người không nhất thiết giàu có hoặc nghèo khổ, nhưng rất được trọng vọng, vị nể. Lớp người này có nhiệm vụ chăm lo cúng kiến, bói đoán khi nhân dân gặp tai nạn hoặc đau ốm. Một lớp người khác cũng không nhất thiết giàu có hoặc nghèo khổ, nhưng rất có uy thế do nắm được những luật lệ tập tục của nhân dân địa phương. Lớp người này chuyên lo việc xét xử các vụ bất hòa, xích mích trong làng. Từ khi thực dân Pháp và sau đó là Mỹ chiếm đóng Tây Nguyên, đã tạo ra một tầng lớp mới như binh lính, công chức, người buôn bán và công nhân trong các đồn điền. Đồng thời cũng tạo ra một tầng lớp tay sai trong bộ máy cai trị làng, xã như chánh tổng, chủ làng. Đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên sống đơn sơ, giản dị, chất phác, chủng cảm. Tâm hồn lạc quan, phóng khoáng, từ lâu đã tạo nên một nền văn hóa phong phú. Tục ngữ, ca dao, dân ca của các dân tộc Tây Nguyên phản ánh tâm hồn, tình cảm của người lao động. Về văn học Tây Nguyên, có những bản trường ca độc đáo, có vần, có điệu, giàu tính chiến đấu trữ tình và giáo dục hướng thiện như Đam Sang, Xinh Nhã, Đấm Di. Đồng bào Tây Nguyên đêm đêm quay quần quanh bếp lửa hồng, trên nhà rông, nghe kể khang, hôm om. Người kể có lúc nói, lúc ngâm, khi trầm, khi bỏng, có khang, hôm om, kể 3 đến 4 đêm mới hết. Khang Đam Sang của người Ê Đê kể về một tù trưởng thích sống một cuộc đời phóng khoáng, tự do. Khang Xinh Nhã và Đấm Di của người Gia Rai kể về một thanh niên hiếu thảo mà mỗi chữ, mỗi câu của Khang là một hình ảnh, một điệu nhạc. Hôm om, Rock và Seth kể chuyện hai thanh niên dũng cảm giết chim đại bàng, bảo vệ nhân dân. Muỗn, A Nhông, Kiện, Don Dơ là những khúc trữ tình ca ngợi tình yêu, sản xuất, đấu tranh, vân vân. Đồng bào Tây Nguyên không những thích thơ ca mà còn thích nhạc, thích múa. Nhạc cụ có nhiều loại, kèn môi, kèn sáu ống, tiêu, sáo, chiêng, trống, đàn tơ rưng, đàn ống tre, đàn bầu dây đồng, vân vân. Trong các loại nhạc cụ đó, chiêng là loại mà đồng bào ưa thích nhất, được sử dụng nhiều nhất. Có thứ chiêng đổi 10 trâu một chiếc. Chiêng thường đánh nhiều chiếc một lúc, gồm từng bộ. Tiếng còng chiêng, đàn tơ rưng, đinh tút, trầm bổng réo rắt như tiếng suối ca. Tiếng thủ thỉ của gió ngàn. Múa có nhiều điệu, phổ biến là các điệu xoan và khít. Nghệ thuật múa xoan gắn liền với lễ hội đem lại niềm hứng khởi say sưa, hòa đồng sâu sắc. Phụ nữ múa xoan diễn tả công việc lao động hàng ngày. Nam giới múa điệu khít diễn tả những động tác chiến đấu. Điệu múa rong chinh kết hợp cả hai điệu xoan và khít rất hấp dẫn, lôi cuốn được nhiều người. Nghệ thuật tạo hình trang trí dân gian rất tinh tế, sáng tạo, có khiếu thẩm mỹ cao được thể hiện trên vải, đồ đan, nhà mồ và đặc sắc là nhà rông. Vừa tạo môi trường không gian hoành tráng, nhân văn nhưng cũng đầy huyền ảo, siêu thực và ấn tượng. Tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không những động viên cộng đồng lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên, bệnh tật, giặc giả, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, mà còn là tài sản vô giá, đóng góp xứng đáng vào kho tàng văn hóa nước nhà. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đã sáng tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần phong phú và quý giá, đồng thời hun đúc nên tinh thần đấu tranh bất khuất, yêu chuộng hòa bình, mang đậm phong cách Tây Nguyên.